bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện các cô trong nhà thay phiên nhau coi chừng và săn sóc Long. Bây giờ thì đến phiên Hành Hồng phải vào để mà xem chừng. Ngày trước Hồng là một cô gái đẹp, bây giờ đã trở thành đàn bà, nhưng mà cái sắc đẹp kia nhờ như vậy đã được nâng lên đến mức chót. Con gái chỉ đẹp vậy thôi, còn đẹp lộng lẫy, đẹp mê hồn lại chính là đàn bà. Mặc dù đã gần gũi phụ nữ rất nhiều, Long bỗng cảm thấy bối rối trong lòng và ngoài mặt. Chàng lên tiếng chào cô nữ kháng hộ bất đắc dĩ thứ ba một cách vụng về và ấp úng nói:
Tôi làm phiền cả nhà, tôi làm phiền cô nhiều quá.
Không hề gì, ông có sao không?
Cảm ơn cô, tôi nghe khỏe như là không có gì. Thưa cô, tôi là Long, họa sĩ, tôi...
Hân hạnh được biết ông, còn tôi là Hồng, con gái thứ ba của nhà này.
Thưa cô có anh hay là em trai nào khác không?
Dạ không, ba má tôi chỉ có mấy chị em tôi thôi.
Long rất lấy làm kỳ lạ cho cái gia đình Thái Nguyên Trang này. Đẻ toàn là con gái, mà lại là con gái đang đến tuổi gả chồng, lại kêu nhau và kéo nhau về cái xó hẻo lánh này.
Thưa cô, ở đây có phải là nằm gần chợ Thủ Đức không?
Dạ phải, còn 5 cây số nữa thì tới chợ.
Tôi nhớ lại mà còn sợ quá. Tôi chạy đâu có mau, chỉ có 50 cây số một giờ, nhưng mà đường thì nó trơn như là tha mỡ. Lúc đó tôi tránh một người chạy xe scooter, rồi cái xe tôi mới bị trợt bánh, nó đâm luôn xuống lề đường.
Xe nó lật một bận hay là mấy bận không biết, mà tôi chỉ thấy nó nằm ngửa nơi sân nhà của chúng tôi đó. Nhưng mà ông nên nín thì để mà nghĩ thì tốt hơn.
Không sao đâu, nghĩ lại cũng may quá phải không cô? Là trên lề đường đó là không có trồng cây, nếu mà có đó chắc là đã xếp lại giống như cây đờn mà ắt cọt đi ông rồi. Và chắc chắn là tôi bị ép giống như là cái xác mía ở trong mấy xe ép nước mía vậy đó.
Ông nói sao mà nghe ghê quá.
Hồng mỉm cười. Long thấy hai hàm răng của cô sao mà trắng và đều đặn một cách lạ thường. Giọng của Hồng nhẹ và êm, không đã đớt như giọng đàn bà mình hạt sương mai, cũng không thô tháp như giọng đàn bà thường. Mà tôi nghĩ lại đó, phải đến 2 lần may mắn đó cô. Nếu mà tôi đâm đầu vô một cái khu vườn khác thì đâu có biết được cô và gia đình Thái Nguyên Trang này đâu.
Thôi, ông nên nín đi để mà ông nghỉ ngơi.
Có những điều mà tôi cần nói đêm nay. Nếu mà không thì không bao giờ có dịp nói nữa. Tôi đã được dịp nghĩ nhiều về cái chuyện tình cờ, và tôi tin cái sự tình cờ nào đó thì cũng do trời xui khiến sắp đặt hết trơn á. Cô Hồng nghe đến đây thì châu mài và bắt đầu bực mình, vì ông khách đã bắt đầu khó chịu. Cô bước lại ghế ở đầu giường, vừa đi vừa nói:
Tốt hơn là ông nên nín để mà nghỉ ngơi đi.
Thấy vẻ mặt bất bình của cô gái, Long giật mình và hối hận đã nói nhiều quá. Thế là hết. Nãy giờ được nói nhiều với người không đẹp, bây giờ gặp giai nhân lại giận mình, thì như vậy có chết hay không? Long nhắm mắt lại, chiếu lại trên màn ảnh, tưởng tượng cảnh người con gái đẹp ngoe ngoẩy bỏ đi. Trời đẹp, người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Khóc đẹp mà giận lại càng đẹp hơn. Long lại kêu người nữ kháng hộ thứ ba sau khi im lặng được một hồi: Cô ơi,
có chuyện gì vậy ông?
Nếu mà tôi chết đêm nay, phiền cô nói lại với má tôi là tôi thương má tôi lắm nha cô. Hồng nghe nói thì cũng hoảng sợ giống như cô em hồi nãy. Cô lật đật chạy lại và lên tiếng hỏi:
Làm sao ông nghe trong mình ông như thế nào?
Tôi nghe không có gì lạ hết á, nhưng mà biết đâu được.
Thôi để tôi mời ba tôi xuống.
Thôi đi cô, làm phiền cụ làm cái gì. Ông cụ cũng đâu có cách nào mà cứu tôi sống lại được. Nếu tôi phải chết á, cô à, má tôi là một người đàn bà hiền từ, chỉ có một mình tôi là con, chắc là má tôi khổ lắm. Long làm bộ nhưng đã được tội nguyện vì đã xí gạt được người đẹp đến bên giường. nhưng mà chàng không tìm ra được cái gì để nói cho hay. Tôi có cái này, tôi xin cô làm ơn trao lại dùng cho má tôi nghe. Long vừa nói vừa nhăn mặt, thò tay ra túi quần sau để rút cái bóp. Chàng lấy trong ngăn ra một chiếc lắc bằng bạch kim, ở trên mặt có khắc hai chữ H và L tréo với nhau. Đoạn trao vật đó cho Hồng và lên tiếng nói: Đây là cái món quà mà tôi tặng người yêu tôi. Nhưng mà nàng đã phụ tôi một cách công khai, và nhờ gọi tôi lên biên hòa để trao trả cái vật kỷ niệm này chiều hôm nay. Cô ơi, cô có biết là tôi đau đớn còn hơn là cái đau của cái bị thương bây giờ. Tôi muốn má tôi để chung mấy cái món này với di vật khác của tôi. Long nói đến đây thì nghẹn ngào thật sự. Mặc dầu chàng đang nói láo, chàng biết chắc chàng không có việc gì, nhưng mà làm bộ kêu chết để thảm kịch quá giây phút này, hầu có thể đưa ra một câu chuyện cảm động. Chàng lại hết đau vì món quà bị trả lại. Vụ ấy đã xảy ra hơn một năm rồi. Quả thật là cô Hồng cuối cùng bị mắc bẫy. Trời ơi, đây là một người đồng cảnh ngộ với đây mà.
Có một anh chàng sinh viên sáng chiều lỡ chiếc xe liệt mai dẫn, xin ta túc nhờ một đêm đợi sáng. Từ đó ba nàng cần một giấc
quả thật. Chủ ý của Long là muốn gây thương hại nơi lòng cô gái mà chàng đoán là rất là đa cảm. Chàng không ngờ cái mưu kế của chàng lại có hiệu quả đến như vậy, bởi vì chàng đã đánh trúng ngay tim của một người cũng bị tình phụ giống như chàng. Cô Hồng mũi lòng đến khóe mắt cũng hơi ửng đỏ. Cô cầm chiếc lắc mà mân mê nghĩ đến cái oái âm của cuộc đời. Một thiếu nữ bị tình phụ, trong khi ấy thì một thiếu nữ khác lại phụ tình. Thì ra trong cái trò tình ái, các tay chơi không ăn rơ với nhau, cho nên mới sanh ra những cuộc lõm chõm mãi mãi. Bỗng nhiên lúc đó tiếng chuông đồng hồ báo thức lại reo lên. Hồng lên tiếng nói:
Chị tôi lại xuống thai cho tôi đó.
Long đã quá mệt vì từ đầu hôm đến giờ chàng không có ngủ được chút nào hết. Chàng không buồn cười được trước cái cảnh cứ tái diễn đi tái diễn lại hoài. Lúc Hồng từ giả ra đi và Hương đến, chàng đã bắt đầu thiếp đi rồi. Số phận của cô Hương là số phận bị bỏ quên, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Nãy giờ người ta có dịp nói chuyện với nhau, không đủ thời giờ mà nói cho hết. Đến lượt cô thì người đối thoại đã thiếp đi. Nhưng cô thấy đó là điều tự nhiên, vì ít tình cảm, ít mơ mộng lăng nhăng, lại cũng vì không về nãy giờ, con bệnh cũng đã từng trò chuyện với mấy em cô rồi.
Mỗi ngày mỗi già sống thân cùng yêu, mà mấy đứa em thì đã lấy chồng. Mai mốt gia đình càng thêm hoành vắng, trên dưới trong ngoài.
Tiếng còi xe lửa biên hòa hú lên sao sớm cùng một lượt với tiếng gà gái hiệp sao. Long choàng thức giấc và sực nhớ lại là có một cô nữ kháng hộ thứ tư đang ở trong phòng. Long lên tiếng gọi nho nhỏ, mặc dầu không biết là người đó có còn ở đây hay không. Cô ơi.
Chị đó ông có khỏe hay không?
Cảm ơn cô. Trời đã sáng rồi phải không cô?
Dạ phải, và ba tôi đã xuống Thủ Đức rồi.
Tôi làm phiền cả nhà, làm phiền ông cụ quá. Không bao giờ tôi quên ơn của Thái Nguyên Trang này đâu. À thưa cô, tôi là Long, Hồ Văn Long, là họa sĩ.
Hân hạnh, còn tôi là Hương, con gái lớn nhà này.
Hương vừa nói vừa đi lại bên giường người bệnh rồi lên tiếng hỏi.
Đã sáng rồi, ông ở có một mình có được hay không?
Thưa được, cô cứ đi lo công chuyện nhà của cô đi. Long không hề thất vọng và cũng không thấy là Hương xấu xí vì chàng không cần ai nữa từ khi gặp Hồng. Cô Hương đi ra, thế là vãn hát. cô chỉ diễn được có một cảnh gần như câm lặng, không có gì gây cấn hết. Đến khi cô vào hậu trường, diễn viên còn lại và cả khán giả không ai tiếc nuối gì cả.
Đò vô nặng nề, trôi mấy trôi cũng về.
Các nhân viên cảnh sát đứng trước chiếc xe để vẽ bản đồ. Người trong xóm cũng bu lại mà xem chiếc ô tô giống như con bò rầy bị ai đá té nhào nằm ngửa đưa bốn cẳng lên trời. Ông Tư Hổ rất kiêu hãnh và nhắc lại vai trò của ông trong đêm vừa qua. Đó là việc quan trọng nhất trong đời của ông, cho nên ông không quên, không kể sót một chi tiết nhỏ nào cả. Rồi cảnh sát đi vào nhà điều tra. Điều tra xong thì viên cảnh sát mới lên tiếng hỏi Long:
"Bây giờ ông muốn nằm nhà thương nào? Chúng tôi chỉ có thể gửi ông xuống nhà thương Thủ Đức thôi. Ở đó người ta sẽ đưa đi nơi khác, tùy theo cái kết quả khám bệnh cho ông. Còn như ông thích nhà thương nào khác thì ông tự đi lấy. Coi bộ ông cũng không sao mà, phải không?"
"Phải, tôi không có chuyện gì hết. Thôi chuyện đó để tôi tính với ông chủ nhà này được rồi."
"Tốt lắm, thôi như vậy chào ông nha. Cũng may là xe của ông lại chỉ có một mình ông là bị thương xoàng. Nếu không đó, thì cuộc điều tra sẽ phải rắc rối phiền phức nhiều nữa."
Cảnh sát đi ra rồi thì cả nhà còn đông đủ. Long nhìn bà Nam Thành mà khi nãy chàng đã chào rồi lên tiếng hỏi bà:
"Dạ thưa bà, không biết bà có phải là bà chủ của Thái Nguyên Trang không?"
"Dạ phải, chính tôi đây."
"Dạ tôi xin kính chào bà.
Từ lúc tỉnh hẳn và được biết rằng chủ nhà có con tuổi bằng tuổi mình, Long thấy phải kêu ông bà Nam Thành bằng cụ. Nhưng người nam của thế hệ ông Nam Thành không hiểu cái tiếng cụ đó, cho nên Long đành phải kêu họ bằng ông bà. Im lặng giây lát, chàng lại lên tiếng nói:
"Tôi đã làm phiền ông bà với lại quý cô đây nhiều quá. Ơn cứu tôi không hề dám quên. Mà cái ơn săn sóc tôi đêm vừa rồi tôi cũng sẽ nhớ mãi. Bây giờ tôi
không sao đâu. Ai mà ở vào cái địa vị tôi cũng làm như vậy. Ai đó kể cả thầy nữa mà."
"Dạ ông dạ như vậy chứ ông có bổn phận nào mà phải để tôi nằm ở lại đây?"
Ông Nam Thành nghe nói thì ông cười ha hả, rồi ông mới thật thà giải thích cái cử chỉ tử tế của ông.
"Thật ra đó là tại xe nó không chịu ngừng khi chúng tôi đón để đưa thầy đi. Lòng tốt của chúng tôi chỉ do đó mà phải có thôi."
"Nhưng mà ông cũng có thể giao tôi cho mấy người hàng xóm, có nghĩa là những người chức trách trong xóm này, rồi ông phủi tay cũng được mà."
"Nói rửa tay thì đúng hơn. Đêm qua đó mưa dầm lầy lội quá, rồi tới đâu là dính đất ướt tới đó."
Cả nhà nghe nói đến đây đều cười xòa. Long xin tiếp câu bỏ dở hồi nãy:
"Bây giờ tôi xin phiền ông bà với lại quý cô thêm một chuyện nữa, là đón giùm tôi một chiếc xe không có báo cổ, bao nhiêu tiền cũng được, rồi cho người đỡ tôi ra xe giùm để tôi về nhà."
"Ừ, như vậy rồi rủi dọc đường thầy có chuyện gì đó, rồi xe nó quản, nó giục thầy vô trong bụi thì làm sao? Giả lại thầy gãy cẳng gãy xương, rồi về tới nhà ai băng bó cho thầy?"
"Dạ thưa ông, tôi nghe trong người của tôi khỏe lắm, còn gãy xương thì tôi nghĩ cũng chưa chắc đâu."
Cô Hương đã từng theo học một khóa nữ y tá cứu cấp. Cô bước lại gần giường của Long và lên tiếng nói:
"Thầy gãy xương thì khi nào dở chân lên cũng không có được hết à. Ông đau nơi chân nào?"
"Ở cái chân ở bên mặt thưa cô."
"Vậy ông gắng dở chân lên coi."
Long làm y theo lời của Hương, nhưng chàng chưa nhúc nhích được chút nào mà đã nghe đau như bị cắt ruột. Chàng bặm môi lại, rồi cắn lấy môi, mặt nhăn như ruột của một trái banh long bị đứa bé nghịch nắm mà dò lại. Cẳng long từ từ dở lên khỏi mặt chiếc đi văn bằng gỗ, dở hỏng lên độ 5 phân. Long kêu ư ứ, chỉ nghe nho nhỏ mà thôi, nhưng đó là tiếng kêu bị đau và đè nén.
"Ráng lên nữa."
Tiếng ư ư của Long cứ kéo dài ra, Người ta có cảm giác chàng chỉ rặn ra tiếng đó mà không dám thở. Cả nhà nghe nặng nặng nơi ngực, y như là chính họ đang chịu đau đớn. Chân của chàng dở lên cao thêm được 5 phân nữa.
Để y như vậy một lát thử xem. Nhưng mà thầy đó, má coi có bộ đau lắm rồi đó con à.
Tiếng rên vẫn còn kéo dài, nhưng mỗi lần và chân của Long có mồi muốn hạ xuống, Hương lại bất kể lời mẹ và cơn đau đớn của Long lại nói lớn.
Bảo để yên mà.
Tiếng rên lại vang lên, lần này lớn hơn lần trước. Mọi người đều đổ mồ hôi hột. Thấy rõ là cô Hương lòng dạ sắt đá. Cái tính của cô là như vậy. Cô học cái nghề đó quả thật là thích hợp. Cô trông oai vệ như một ông tướng ngoài mặt trận, khiến cả cha mẹ cô cũng không dám mở miệng để phản đối. Long chịu cực hình đó lâu gần 1 phút đồng hồ. Lúc bấy giờ mặt Hương mới dịu lại và cô cười và nhỏ nhẹ lên tiếng nói.
Được rồi, ông để xuống được rồi.
Vừa nói cô vừa thò hai cánh tay mà đỡ cái chân Long để tránh giùm chàng một sự buông rơi vì quá mừng rỡ và cũng không còn sức để hạ cái chân xuống từ từ. Sự buông rơi này cũng sẽ đau đớn không thua gì cái sự dở chân lên hồi nãy. Hương mỉm cười với Long một cái để ngầm xin lỗi nạn nhân của cô, rồi cô quay lại nói với cả nhà.
Xương không thể nào gãy khi mà dở chân lên được lâu như vậy. Cái này chắc là bị chặt xương hay là chặt gân gì đó không rõ.
Nếu mà như vậy thì khỏi cần bó bột phải không con?
Dạ thưa khỏi.
Mà chắc phải hết chứ hả?
Nhưng muốn mau khỏi cho đúng cách thì phải nhờ thầy thuốc.
Cái đó thì cũng còn tùy chứ.
Ông Nam Thành không tin đốc tờ cho lắm cho nên nói như vậy. Danh từ thầy thuốc mà con ông vừa dùng, ông hiểu là đốc tờ, vì cả nhà đã quen dùng như vậy. Bây giờ chỉ còn đợi ông Nam Thành đáp lời yêu cầu của Long mà thôi. Ngoài ra không ai để ý để có gì để nói cả. Nhưng mà ông Nam Thành vẫn đứng đó làm thinh. Một hồi lâu ông mới lên tiếng hỏi khách.
Ai trông đợi thầy ở nhà? Có nghĩa là tôi muốn hỏi là ai là cái người lo lắng về sức khỏe và số mạng của thầy?
Dạ thưa, trên đời hiện giờ tôi chỉ còn mẹ tôi thôi.
Như vậy bà cụ ở đâu?
Dạ ở Sài Gòn.
Ông Nam Thành lại làm thinh, nhưng sự im lặng của ông lần này không kéo lâu.
Hay là thầy ở đây có được hay không? Ở tới khi nào đi được rồi hắn về, tôi sẽ báo tin cho bà cụ biết về cái tai nạn vừa qua và cái chỗ tịnh dưỡng của thầy.
Tất cả những người có mặt đều hết sức ngạc nhiên. Long thì không bao giờ nghĩ đến cái chuyện một người quá tốt bụng như vậy. 4 cô gái vốn biết ý của cha không thích bị quấy rầy, cho nên cũng không hiểu được thái độ ngày hôm nay của cha mình. Bà Nam Thành thì ban đầu chẳng những lấy làm lạ mà thôi, lại còn tức cành hông khi nghe ông Nam Thành đưa vai ra mò gánh một cái ách giữa đàn. Nhưng mà bà nghe như là hiểu thấu thâm ý của chồng, cho nên dịu giận. Để rồi bà sẽ xem sao, bà tự bảo như vậy. Long cũng ngạc nhiên, cho nên hốt hoảng nói.
Dạ thưa ông, tôi làm sao dám phiền ông bà với lại quý cô như vậy, mà làm phiền lâu như vậy. Bấy nhiêu cũng đã lạm dụng cái lòng tốt của Thái Nguyên Trang nhiều lắm rồi.
Cái đó thì tùy thầy thôi. Thầy thích ở hay là không thích ở thì thầy cứ nói. Còn phiền cho tôi đó thì thầy đừng có lo, đâu có ai bắt buộc tôi đâu. Nếu tôi khi không mà đeo phiền á là tôi có lợi chứ đâu phải là làm ơn cho thầy đâu.
Thầy phiền cái gì mà phiền. Chúng tôi chỉ lo là sợ thầy chết thôi. Nỗi lo lắng của chúng tôi đêm rồi có nặng thiệt đó, mà bây giờ nó đã qua rồi. Bây giờ thầy không chết nữa.
Bà nói đến đoạn này thì tất cả mọi người có mặt đều cười xòa. Không chết nữa thì tiếp thầy như tiếp một người khách thường, có gì lạ đâu. Long lại lên tiếng nói.
Tôi thấy mọi người cực khổ vì tôi, nhất là 4 cô đây phải gánh lấy hết tôi.
4 cô gái thấy câu chuyện gần ngã ngủ và cũng hay giống như trong tiểu thuyết, cũng muốn nó ngã hẳn ra như vậy nhưng ngại không dám đưa ý kiến ra. Bây giờ nghe khách sắp nói thì cả 4 cô đều lên tiếng chặn lời khách.
Ông đừng có ngại, chị hai tôi cần thực hành những điều đã học. Còn tôi thì chúng tôi có 4 chị em, chia sớt nhau công việc không có nhọc lắm đâu. Ông không có chịu nằm nhà thương, về nhà làm khổ bà cụ biết bao nhiêu. Ông á, không chịu cũng không được nữa, ông bị thiểu số rồi đó.
Long nghe các cô nói thì chỉ mỉm cười, cái cười giống hệt như sự nín lặng của cô con gái kia khi cha mẹ cô ấy hỏi cô có bằng lòng lấy chồng hay không.
Ông chịu rồi chứ? Không, tôi nghĩ là ông hẳn chịu rồi.
Quá lên tiếng nói lia lịa không để cho khách kịp trả lời, rồi bốn cô vụt chạy biến mất như một đàn chim sẻ. Long nằm đó như vừa qua một giấc mộng. Câu chuyện quả thật là quái âm. Đêm hôm qua chàng đi một vòng Biên Hòa có chút việc, đã chạy ngang đây mà không thèm ngó vào. Đùng một cái, mà quả thật là đúng là bất ngờ. Chàng đâm đầu vào sân của người ta, báo người ta thức suốt một đêm, rồi bây giờ trở thành bạn cả nhà. Cái câu chuyện hơi giống như câu chuyện của những tiểu thuyết tình lãng mạn. Một cô gái cứu một cậu trai thọ nạn, rồi hai người yêu nhau, lấy nhau. Nhưng ở đây có tới bốn cô gái thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chung hiếu cho con, tình mẹ nghĩa cha.
Lẽ cố nhiên Hương sẽ là người gánh phần cực nhất. Thường ngày mỗi nhà ăn khoai, ăn xôi hoặc cơm cháo. Hôm nay có khách quý, Hương phải nhúm lửa, nấu nước, chế cà phê để đãi khách. Cô nữ kháng hộ chính hiệu con nai vàng ấy, vì vậy không có mặt được trong buổi đại hội y học thảo luận về cách điều trị cho con bệnh. Bà Nam Thành lên tiếng kêu Hồng vô trong xóm, mời ông thầy Hai Sửu là ông thầy thuốc nam biết nắng xương. Ông Nam Thành nghe nói như vậy thì ông lên tiếng ngăn lại:
"Nè nè, đừng có báo hại người ta đó, rồi mình cũng mang khổ lây đó nha. Tôi thấy mấy ông lang băm, mấy ông mắng xương, nhiều khi có ông mắng lội xương người ta luôn rồi tàn tật suốt đời á bà.
Chớ vợ biết làm sao bây giờ, không lẽ để người ta..."
"Nè nè, nói nhỏ, bà quên rằng ở đây không có vách gạch, ở buồng đầu mà nói chuyện ở buồng cuối nhà cũng nghe không sót tiếng nào sao?"
"Loài người trước khi có bọn lang giết người, chắc họ để tự nhiên những bệnh tật nho nhỏ. Không có nghe sách vở nào nói là ai chật chân mà mang tật luôn gì để tự nhiên, không săn sóc. Con nghĩ vậy, cứ để vậy, vài bữa ổng sẽ đi được thôi mà."
Ông Nam Thành nhìn con và rất ngạc nhiên trước cái lý luận sáng tỏ đó. Ông lên tiếng nói:
"Thì nghe cũng có lý, hay là mình cứ để vậy, nhưng mà phải làm cái gì cho ổng đỡ đau chứ?"
"Cái đó dễ ợt à, chị hai con là bà lang tay rất dốt, nhưng mà ít ra chị cũng biết một vài thứ thuốc thoa bóp cho chịu sự đau đớn."
"Như vậy tốt lắm, vậy thì thôi tụi bay cứ sắp xếp với nhau phân công để mà săn sóc người ta, mà ba cũng quên ha."
Nói chưa hết câu, ông vội vàng bước qua phòng của người bệnh. Hương bưng cà phê lên cũng vừa bước vào buồng, thấy vậy ông Nam Thành mới kêu với ra ngoài:
"Quá ơi."
"Dạ."
"Đi lấy con dịch sứ mau nó con."
"Để đâu vậy ba?"
"Ai mà biết, cái hôm dọn nhà mẹ con bay có bỏ quên dưới Sài Gòn hay không?"
"Thì cắt chung với chén bát ở trong tủ đồ sứ ở buồng ăn, chứ ở đâu mà ôm sòm lên như vậy. Con gái hư, không sợ người ta cười cho à?"
Long nghe đối đáp thì biết gia đình này dọn lên đây không lâu. Cô Hương đặt tách cà phê lên một chiếc bàn con đã được ai kéo lại sát đi văng.
"Mời ông uống cà phê sáng. Nhà hết cả sữa cho nên ông tạm dùng đỡ cà phê đen nha."
"Được rồi cô, tôi chỉ uống cà phê đen thôi. Uống cà phê đen để thưởng thức trọn cái mùi cà phê. Mà thôi, nếu mà tôi nói nữa thành ra khách sáo. Giả lại bây giờ tôi đã nhận ở lại đây mà còn khách sáo thì nó trở thành giả dối quá. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, tôi thấy tôi làm phiền cả nhà quá."
"Nè nè nè, khoan đã."
Lúc đó ông Nam Thành không thèm chú ý đến việc thắc mắc của khách nữa, mà chỉ lo ngăn khách dùng buổi sáng thôi. Ông nói là hãy khoan, đợi con vịt đã. Ông vừa nói dứt lời thì Quá đã bước vào.
trên tay cầm một con vịt bằng sứ trắng. Long ngạc nhiên lắm, ít có gia đình Việt Nam nào biết dùng cái món đồ đó, chỉ có nhà thương lớn và vài người ở Âu quá lắm thì mới sắm nó mà thôi. Cái đít vịt khoét lỗ rộng để đổ nước vào, cái mỏ vịt khoét lỗ nhỏ để nước rịm vào miệng những bệnh nhân không ngồi dậy được. Quá sang cà phê sang con vịt sứ rồi mới trao cho Long và lên tiếng mời Long. Long mới cảm ơn hai người. Và chàng đưa con vịt lên, núc núc cái mỏ nó giống như trẻ con núc cái nấm vú mà chơi.
Đây là kỷ niệm của một bà mẹ Tây. Ông Tây ổng bị thương nặng, nằm nhà thương tới 5-6 tháng, rồi đi về Tây luôn. Nhưng mà thầy không có lo nha, tôi trụng nước sôi trước rồi mới xài đó, không có di trùng gì đâu.
Cháu không có sợ lắm đâu. Long giật mình và nghe mình xưng cháu với ông Thành, cái tiếng cháu tự nhiên nó bật ra, chàng không hề định trước. Nói xong nghe dư âm nó mới biết là mình đã lỡ lời. Chàng thuộc vào một gia đình giàu có lâu đời, lịch sự quen rồi, cho nên bây giờ nói lỡ một tiếng là cũng sợ lắm. Nhưng những người có mặt hình như thấy cái điều đó cũng bình thường, cho nên chàng xét nét mà không bắt gặp cái phản ứng nhỏ nào trên gương mặt của mọi người. Chàng lên tiếng nói khỏa lấp, cà phê ngon quá. Chàng khen để quên cái nỗi lo sợ của mình, chứ thật đó là cà phê của người Trung Hoa, khá hơn cà phê các tiệm nước một chút, vì đây là tách đầu tiên. Ông Nam Thành lại lên tiếng nói,
tôi cần biết tên với lại địa chỉ của bà cụ để tôi đi báo tin liền.
Dạ thưa ông, không cần lắm đâu. Tôi viết thơ rồi ông gửi giùm tôi cũng được mà.
Nhưng mà thầy đi không về thì bà cụ lo lắm.
Dạ, má tôi quen rồi, tôi thì tôi đi vắng hoài à. Dạ đi thì đâu cũng không có hẹn giờ nào ngày nào về hết trơn á.
Thôi vậy cũng được, nhưng mà như vậy đó thì thầy nên nghỉ cho khỏe cái đã, rồi sau đó viết thư cũng được.
Trong khi đó thì cô Quá đã trở vào với hai bức tranh lồng kiến không khuôn, mà vì vách khó treo thứ đó cho nên từ lúc dọn nhà bây giờ họ cất luôn. Hoa lại mang về một bó hoa mà cô hái ở xóm trên, chỉ là hoa giấy tím thôi, nhưng căn buồng cũng tươi nét lên hơn lúc trước nhiều. Ông Nam Thành ra hiệu cho các con lui ra, rồi chính ông cũng đi ra. Dây lâu ông trở lại với một bộ đồ mát của ông, đóng cửa cẩn thận rồi ông mới lên tiếng nói,
bây giờ tôi giúp ông thay đồ nghe.
Hôm đó cô Hồng đi chợ, bà thầy Lan khỏi phải làm bếp một bữa để rảnh tay mà khám bệnh kẻ bị nạn. Long bị bầm thịt ở sau ót, lòng bàn tay trái trầy rướm máu mà không ai thấy, chính chàng cũng không hay. Chân trái của chàng họa sĩ cũng bị trầy rướm máu nơi bắp chuối, chân mặt thì bầm tím gần một chục nơi, có chỗ lại sưng lên và đỏ giống như trẻ sơ sinh. Cô Hương có mang đến nhiều lọ thuốc để trên bàn. Cô chọn một lọ mà Long nhìn thấy chữ đề trên nhãn là Pemer Adocian, là loại kem thoa cho mềm da. Chàng mỉm cười nghĩ thầm là ngỡ cái gì chứ, cái thứ đó để thoa cho mấy đứa nhỏ thì được, người lớn thì cần gì cái thứ này. Chàng lên tiếng nói với cô nữ khán hộ,
Cô nói đúng lắm, xương của tôi không có gãy. Tôi nhớ có đọc sách về cấp cứu, trong đó người ta cũng dạy giống như cô nói vậy đó.
Nhưng chật cũng có lắm khi có hại lắm đó ông. Mà ba tôi lại muốn để tự nhiên cho ông khỏi, thoa thuốc này cho em vậy thôi. Ông có muốn mời doctor hay không?
Tôi nghĩ không cần đâu. Nếu mà không khỏi thì lúc đó hãy mời, thì đâu có chết chóc gì đâu mà vội vàng.
Cô Hương thoa bằng cục ong gòn tẩm thuốc, đoạn dùng cục ong gòn đó mà đánh lên những nơi mà cô nghĩ là cần đánh. Lòng méo miệng vì đau mà không dám nói gì cả. Cô Hương thoa đánh một lát mới dừng tay, và lúc bấy giờ Long nghe như được giải thoát khỏi một khổ hình. Chàng nhìn kỹ thiếu nữ thì thấy cô ta cũng không xấu lắm như chàng đã in trí, lại có thể nói là dễ coi nữa. Người con gái đầu lòng này bị các em của cô lấn nước, cho nên phải chịu lép vế trước mặt họ. Nếu không có sự so sánh gần thì người ta có thể cho là cô cũng là đẹp. Thưa cô, không biết là cô có biết bó bột hay không? Long nói bởi vì không tìm ra câu chuyện gì để nói cho nên hỏi về một nghề chuyên môn của cô gái mà cho là nữ kháng hộ tài tử này.
Bó bột là công việc rất dễ, khó là biết kéo làm sao cho hai khúc xương gãy nằm lại ngay đường nhau, và ráp làm sao cho hai đầu gãy ăn khớp với nhau. Việc đó tôi chưa làm thử cho nên không có tự tin lắm.
Nhưng mà cô chắc chắn là tôi không bị gãy xương phải không?
Chắc 100%.
Cô lành nghề lắm, chuyện nào biết chắc là dám quả quyết, còn chuyện nào nghi ngờ là cô nói ngay. Cô học ngành này để làm gì vậy cô? Hương ngẩn người ra. Học nghề đó để làm gì? Cô không thể cắt nghĩa với Long được. Đối với người khác, cô sẽ nói là để giúp ích khi nào người ta cần đến mình. Nhưng cái lý lẽ cao thượng đó không thể đưa ra trước câu hỏi của chàng thanh niên này, mà nàng đoán là một người rất thông minh và sẽ tế nhị nhận được sự giả dối của nàng. Thật là mỉa mai. Rõ ràng là nàng đang giúp ích khi Long cần được săn sóc, nhưng cái rõ ràng ấy lại không thật, không phải là mục đích chính, cho nên không thể dùng nó để mà trả lời câu hỏi. Vì lâu nàng phải lên tiếng đáp bừa, còn giả dối hơn nữa nhưng lại nghe ổn thỏa hơn.
Tôi học quá để tìm chỗ làm, nhưng mà không ai dùng, người ta chỉ tuyển xung mấy cái chị đổ đầu học khóa thôi, thành ra tôi...
Cô bỏ lửng câu nói ở đây. Con gái ngày nay cũng vẫn đợi chồng như con gái ngày xưa, nhưng họ không ngồi đó mà đợi. Những người nghèo thì bươn chải tìm phương sống, những người khá giả thì đi tìm một cái gì để nghe, khỏi nghe trống rỗng quanh mình, miễn là có việc làm đi ra ngoài được, có dịp phiêu lưu nho nhỏ cho đỡ buồn chán. Long cũng biết tâm trạng của con gái thế hệ chàng, nhưng mà chàng chỉ hỏi thử vậy mà thôi. Chàng hài lòng với câu đáp của Hương vì xem ra gia đình này không khá giả bao nhiêu, con cái cũng cần phải đi làm. Lúc bấy giờ thì cô Hoa vừa bước vào, cô mỉm cười nói với bệnh nhân.
Bà Lan của nhà tôi có làm cho ông đau lắm không?
Không có đâu, tôi nghe đỡ nhiều lắm.
Không đau á, nhưng mà chắc ông ấy dễ mặt, nhăn mặt vì dễ chịu. Bà Lan Băm này á là một tay nhổ răng cừ khôi đó.
Hoa vừa nói vừa mỉm cười với khách.
Ngày sau mà ông có nhức răng á thì ông cứ lên đây. Bà chỉ lấy chỉ cột răng cho ông vô một chiếc ghế, đoạn ý hà một tiếng á, nói là có ma hay là chó điên gì kia. Vậy là ông quản nhảy một cái là răng ông rụng ra ngay.
Cô Hoa ơi, cô làm ơn cô cho tôi xin một tờ giấy với lại cây viết gì cũng được. Tôi muốn viết thư cho má tôi.
Kìa, trên đầu ông nằm đó.
Long quay đầu ngược lên thì quả thấy trên cái bàn con có giấy bút và sách báo mà không biết ai đã đem vào từ lúc nào chàng không biết. Mấy cô thiệt là chu đáo.
Thôi để chị em tôi ra để cho ông ở yên mày viết thư.